Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Chú Khổ Quy Lạc Linh Cảm Quan Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chính Minh. Kính Thầy Sư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong phần chính văn kinh, chúng ta thấy sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng và nói lên những cái nhân duyên giáo hóa của Đức Phật từ vô lượng kiếp khi còn hành Bồ Tát Đạo cho đến nay đã thành Phật rồi, thì Ngài vẫn cứ sử dụng vô số các phương tiện, các hóa thân để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải là thành Phật rồi, nhập Niết Bàn rồi là Ngài an nghỉ như là chúng ta bảo về hưu về an nghỉ tuổi già là không tham gia cái gì nữa đâu. Không có. Lòng từ bi của Đức Phật thì đối với chúng sinh thì luôn luôn như người mẹ thương con đỏ, cho nên Phật không có bao giờ có nghỉ ngơi. Nhưng ở đây Ngài vì muốn cho Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn nhớ cái đại nguyện của mình để mà thị hiện vô biên thân hình giáo hóa chúng sinh khắp trong ba đường ác đạo, cũng như là trong khắp cõi Sa Bà này, khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Cho nên ở trong kinh, phần văn kinh thì chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục nói rằng lại nữa này Địa Tạng, hôm nay Đức Như Lai ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Ở đời sau này nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nhấn đến trời rồng quỷ thần cùng tám bộ chúng, ở trong đời mà pháp gieo được chút thiện căn dù nhỏ như sợi tơ hạt cát cùng mảy bụi, thì ông cũng nên dùng sức uy thần lớn của ông để thủ hộ người đó, đừng để họ khoái chuyển. Qua cái đoạn văn kinh này á, thì chúng ta thấy là Đức Phật lại một lần nữa ân cần khó chúc cho Địa Tạng đem chúng trời người, và nhấn đến là rồng quỷ thần và cùng tám bộ chúng, tức là thiên long bát bộ, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn La La, Ma Hồ La Già đó, nhân phi nhân đẳng đó, và đó là những cái chúng gọi là tám bộ, gọi là thiên long bát bộ. Thiên là trời, long là rồng, còn bát bộ tức là tám chúng thì thần khác, tám chúng thần linh khác đó. Giao phó, đem giao phó tất cả cho Bồ Tát Địa Tạng, và nói rằng nếu ở đời sau này các chúng đó chỉ cần họ gieo được một chút cái thiện căn nhỏ như sợi tơ hạt cát và mảy bụi thôi, thì ông cũng nên luôn luôn dùng cái sức quy thần, tức là dùng thần thông, dùng trí tuệ, dùng công đức và dùng nhạo thuyết biện tài vô ngại của ông và các phương tiện khéo léo để dẫn dắt cho chúng sinh đi trên con bước đường đạo, khiến cho họ được an vui, được tự tại, và đặc biệt là đừng có để cho họ thoái chuyển trên con đường đạo nữa. Cho nên á, qua ở đây thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà các quý vị chúng ta không muốn thoái tâm, muốn không bị thoái tâm trên bước đường cầu đạo giải thoát á, thì chúng ta thọ trì và đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì được Bồ Tát Địa Tạng dùng thần lực vô lượng vô biên của Ngài để ngầm gia hộ cho chúng ta, tức là Ngài âm thầm gia trì cho chúng ta, hộ niệm cho chúng ta. Ở đây chúng ta nói là trong kinh chúng ta thấy Đức Phật bảo là thủ hộ cho người đó. Thủ là gì? Cái thủ ở trong tiếng Hán có nghĩa là giữ, hộ có nghĩa là cũng là trông coi, nghĩa là trông coi là giữ gìn, thủ hộ tức là trông coi, giữ gìn, bảo hộ.
giúp đỡ, ngày đêm không rời bỏ, thì gọi là gì? Gọi là phù hộ. Thậm chí từng giờ, từng phút, từng giây, Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn ở bên cạnh để phù hộ cho chúng ta. Nếu như chúng ta một lòng một dạ y giáo phụng hành, nghe theo Đức Phật dạy, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật sám hối, phát nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới hoặc các cõi Phật khác thì tùy duyên, không nhất định là cứ phải phát nguyện vãng sinh về Tây phương cực lạc thế giới mới được giải thoát. Có người họ có duyên với Đức Phật Dược Sư, họ phát nguyện vãng sinh về cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư thì cũng trang nghiêm thanh tịnh thọ lượng bằng thế giới Tây phương cực lạc không khác. Thì cái trường hợp họ đã gieo nhân lành với Đức Phật Dược Sư nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ chỉ muốn về cõi của Đức Phật Dược Sư thôi, thì chúng ta không thể cứ bắt ép họ phát nguyện vãng sinh về cõi Tây phương cực lạc thế giới. Một cái điểm đặc biệt là chúng ta thấy là ai phát nguyện đọc kinh, đọc tụng thọ trì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đem hồi hướng cầu sinh trình độ Tây phương cực lạc thế giới thì được sinh Tây phương cực lạc thế giới. Ai phát nguyện đọc tụng phụ trì kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư, mình gọi tắt là kinh Dược Sư đó, thì được vãng sinh về cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư. Còn đó, ở đây người đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, người đó phát nguyện muốn sinh về thế giới nào thì tùy ý, tùy thích đều được như nguyện. Chúng ta thấy một cái điều đặc biệt ở đây là như vậy. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng nhưng muốn sinh Tây phương cực lạc thế giới thì cần chúng ta phát nguyện muốn sinh về thế giới đó. Bồ Tát Địa Tạng sẽ đưa đường chỉ lối, Đức Phật A Di Đà sẽ hoan hỷ tiếp thụ. Chúng ta phát nguyện về Tây, về Đông phương cực lạc, Đông phương cõi tỉnh Đông phương của Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Địa Tạng sẽ đưa đường chỉ lối và Đức Phật Dược Sư sẽ hoan hỷ tiếp nhận. Nhấn đến cho khắp trong 10 phương cõi Phật, ở khắp trong 10 phương thế giới, chúng ta muốn phát nguyện về, chúng ta đều được Bồ Tát Địa Tạng dẫn đường chỉ lối và được các Đức Phật ở cõi đó hoan hỷ tiếp nhận chúng ta. Đây là một điểm đặc biệt, một điều ít thấy trong các kinh điển đại thừa khác của Phật giáo. Chỉ như vậy thôi, chúng ta đủ thấy rằng cái năng lực và cái uy tín của Bồ Tát Địa Tạng đối với các Đức Phật khắp trong 10 phương như thế nào. Mình nói nôm na nhà ngoài đời gọi là gì? Cái mối quan hệ rộng lớn của gì? Của một vị lãnh đạo cấp thành phố. Ví dụ như thành phố Hà Nội chẳng hạn, một thành phố trung ương của trung tâm của cả đất nước, cái người phải gì? Có tài, có đức và có mối quan hệ lớn thì mới làm chủ tịch hoặc làm bí thư thành phố được, và có thể phát triển thành phố của mình lớn mạnh thành đầu tàu kinh tế, văn hóa, chính trị cả nước được. Thì cái mối quan hệ đương nhiên với tất cả những người nguyên thủ quốc gia như là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ và các ban bộ ngành trung ương, ông có thể điện thoại một cái là xin lên gặp để báo cáo trực tiếp được luôn. Và các vị nguyên thủ cũng có thể làm việc trực tiếp với bí thư hoặc chủ tịch thành phố đứng đầu của cả nước được luôn. Nhưng các tỉnh khác thì phải đặt lịch qua thông qua gì ạ? Thông qua những người gọi là những cận vệ hoặc những người giúp việc bên chánh văn phòng, họ sắp xếp cho bà Ngọc cái nào thì mới được gặp. Tôi lấy một cái ví dụ ở thế gian như vậy để chúng ta dễ hiểu. Lấy dễ hiểu chứ còn Phật Pháp còn nó còn cao sâu, thâm sâu, huyền diệu, màu nhiệm hơn như thế nữa. Vì Địa Tạng Bồ Tát trong từng vô số hàng hà sa kiếp trước, Ngài từng là gì? Là Thầy giáo hóa cho hàng hà sa các Đức Phật ở trong 10 phương thế giới. Vì cái đại nguyện độ sinh cho nên Ngài chưa thị hiện thành Phật thôi. Chứ nếu Ngài thị hiện thành Phật thì Ngài đã thành một vị cổ Phật từ lâu lắm rồi. Thế xin thưa các quý vị, may mắn cho chúng ta là Ngài chưa phát nguyện thành Phật. Nếu Ngài phát nguyện thành Phật, Ngài nhập Niết Bàn rồi thì nay có khi chúng ta vẫn còn đang trôi lăn trong ba đường ác đạo. Chúng ta phải biết rằng chúng ta gặp được bộ kinh này, tin được bộ kinh này và thọ trì đọc tụng bộ kinh này nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài mà cung kính, cúi mình đỉnh lễ được trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, tức là chúng ta đã có duyên với Ngài nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, gieo từ hằng hà xa số kiếp rồi, nay chúng ta mới tin được. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên là chúng ta nghe bộ kinh này chúng ta thấy vui, đọc bộ kinh này chúng ta thấy gì? Thấy an lạc, thấy thích thú. Không phải là một sớm một chiều tự nhiên mà chúng ta đọc chúng ta hiểu được đâu. Nhiều người không có duyên đó, họ đến họ vào nghe tụng được một tí mà cái họ bảo ui đau đầu quá, khó chịu quá, và họ đi ra ngoài lang thang và họ đi về thôi. Còn chúng ta trời nắng nóng đến 40 độ mà chúng ta vẫn ngồi đọc tụng 2-3 tiếng đồng hồ được, mà thấy an vui, thấy hạnh phúc khi chúng ta được họ chỉ đọc tụng bản kinh này, được y theo lời dạy của Phật Tổ để mà đọc tụng bộ kinh này. Chúng ta thấy bình thường nếu mà không có sự gia trì của chư Phật và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng và các vị thiên long quỷ thần ở trong bộ kinh này đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Đao Lợi, thì chúng ta thấy nắng nóng như ngày hôm qua hôm kia 2 giờ mà chúng ta lại thấy tăng ni các thầy là gì chỉnh chuông beng beng, rồi 2:15 lại bắt đầu lại lên văn tập hội trường, mà cái lúc đấy là cái lúc nắng nóng nhất. Ở trong nhà tôn thì nắng nóng nó không kém gì ngoài trời đó. Ngoài trời thì nó 40 độ thì trong này cũng phải 39 độ, 39 độ 5. Số lượng người đông ở trong một cái nhà như thế này, cái hơi nhiệt của con người bốc lên và mái tôn nó phả xuống, chẳng kém gì ngoài trời một chút. Kém chút thôi, chẳng kém mấy đâu. Đó cho nên á, cái này thì phải có sự gia trì của Phật và Bồ Tát. Chúng ta đọc tụng bộ kinh này mà nhất tâm thì chúng ta cũng như đang nghe chính trong ở giảng đường tại cung trời Đao Lợi mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết trên 2500 năm trước vậy. Tâm chúng ta hoan hỉ, chúng ta thành kính, chúng ta lắng lòng để nghe, thì chẳng khác gì chúng ta đang ngồi ở trong pháp hội mà trên 2500 năm trước Đức Phật đang thuyết trên cung trời Đao Lợi. Chúng ta ngồi, chúng ta nhất lòng, một dạ, chúng ta đọc tụng, y theo lời kinh, chúng ta nhất tâm vào đó. Chẳng khác gì là chúng ta đang y giáo phụng hành Đức Phật giảng dạy tại cung trời Đao Lợi trên 2500 năm trước đấy. Đó. Cho nên, khi ai mà nhất tâm nữa thì chúng ta quên cả không gian và thời gian, quên cả cái thân tâm thế giới. Chúng ta quên cả là trời đang nắng nóng 40 độ mà chúng ta vẫn ngồi đọc tụng được. Khi tụng xong rồi chúng ta mới biết cảm nhận là ôi sao này nóng thế. Ra rồi chúng ta mới thấy sao này nóng thế, ướt hết cả quần áo. Nhưng khi đọc tụng chúng ta cảm nhận không? Không cảm nhận, vì chúng ta chú tâm vào kinh và không có nghĩ gì đến cái nóng cả. Đó. Tụng xong rồi chúng ta mới ra, chúng ta mới thấy ôi hôm nay nắng thế, nắng hơn hôm qua rất nhiều. Đó. Mặc dù hôm qua nắng, hôm nay lại nắng hơn, kiểu thế. Đó gọi là tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian này, mọi sự cảm thọ về tâm ý thức, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là đều do gì? Tâm thức con người ta biến hiện ra vậy. Cho nên cái nắng, cái nóng, cái giá, cái lạnh, vui buồn khổ đau, sầu bi khổ ưu não, hoặc là hoan hỉ, khoái lạc, an lạc vân vân, đó đều do tâm chúng ta mà ra vậy. Tất cả đầu mối từ ở tâm vậy. Đó. Học Phật, hiểu Phật hay không cũng ở tâm mà ra vậy. Còn không tin Phật, bán Phật hay không cũng từ tâm mà ra vậy. Nghiệp nhân này nó do gì? Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng rồi. Chúng ta muốn họ một sớm một chiều hiểu Phật được luôn khó lắm. Có Phật tử đến nói với tôi, thầy ấy làm sao để cho chồng con nó tin với, nó hiểu với, cho con đi chùa với, cho con tụng kinh với. Thầy có cái phép thuật gì không? Bảo tôi chịu, tôi chẳng có phép thuật gì cả. Cái này là cái nhân duyên của họ. Giống như quả, cái cây, cái mầm của họ mới này. Cái hạt giống họ mới có gieo xuống ngày hôm nay. Thì làm sao mà đòi nó ra gì? Ra một cái cây to và có đơm hoa kết trái như là cái cây chúng ta đã trồng hàng 4-5 năm trước, thậm chí hàng 5-10 năm trước rồi. Có đúng không? Đó, thì họ mới gieo rồng, mới bắt đầu mồng cái mọc cái mầm xanh lên khoảng độ được vài mét. Chúng ta bảo thầy ơi, sao cái cây của nhà con nó không có quả, mà cây nhà hàng xóm nó có quả, hoặc cũng cái cây ấy sao mấy năm trước con trồng rồi nó có quả, sao cây con trồng mấy ngày trước nó mới mọc mầm, sao con chả thấy quả nó đâu. Thì đòi hỏi như thế, mà bảo là thầy ấy, thầy phù phép làm sao cho cái cây mới mọc mầm nhà con nó như cái cây con trồng 10 năm để nó ra quả với. Tôi chịu. Các quý vị có ngồi trước Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc bảo ngồi trước A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát, bảo Phật ơi, Bồ Tát ơi, hãy giúp con với, cho cái cây mới mọc nhà con nó như cái cây mọc 10 năm nó ra quả với. Phật Bồ Tát cũng yên lặng mà cười, tại sao ở trên đời có chúng sinh mà nó tham đến nỗi thế. Cho nên chúng ta cứ phải gieo dần. Gieo dần là sao? Gieo dần có nghĩa là chúng ta đi chùa về, chồng chúng ta, con chúng ta, hoặc vợ chúng ta, con chúng ta, hoặc là bố mẹ chúng ta, ông bà chúng ta chưa hoan hỉ, chưa hiểu thế nào là Phật Pháp, thì chúng ta phải dần dần làm cho họ hiểu. Làm cho hiểu bằng cách nào? Đó là các quý vị phải tu tâm, dưỡng tính cho thật tốt, làm thật nhiều việc thiện lợi, lợi ích cho gia đình và cho hàng xóm, xã hội xung quanh họ thấy mình. Bằng cách nào? Rất cụ thể. Cụ thể làm sao? Cụ thể là trước đây, ví dụ một cậu hay nghiện thuốc lá ư? Nghiện thuốc lá ư? Rồi, nghiện thuốc lá, bố mẹ mình, người thân của mình hay phàn nàn với mình cái chuyện nghiện thuốc lá, hút rồi hôi ở trong nhà một người khó chịu. Bây giờ đến chùa nghe các quý thầy nói, nghe việc học Phật là phải gì, bỏ hết những cái thói hư tật xấu, trong đó có cả hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, rồi đề đóm, cá độ bóng đá, vân vân, những cái gì có hại cho cuộc sống, kinh tế và hạnh phúc gia đình của chúng ta. Chúng ta ngay lập tức là gì, phát nguyện trừ bỏ, và chúng ta bỏ thật. Đến chùa vài hôm, dự khóa tu một hôm cũng được, kể cả một nửa hôm mà chúng ta hiểu được Phật Pháp, không cần là phải nghe giảng hết cả bài. Chỉ cần có khi vào trúng cái lúc mà đang nói thế này, họ nghe được vài câu, họ phát nguyện, họ về họ, họ phát nguyện thôi, từ bỏ thuốc lá. Xong rồi họ từ bỏ thuốc lá, tự nhiên người nhà họ, bố mẹ và người thân họ, và tự nhiên cái thằng cu tún nhà mình nó bỏ thuốc lá mất rồi. Làm sao, ai làm gì mà nó bỏ được? Trước đây bao nhiêu lần mọi người khuyên nó bỏ, nó không bỏ. Thế đi hỏi thăm ra, à, do nó lên chùa, nó nghe các thầy giảng đạo và nó ngộ ra. Đó là cái tập khí xấu do con người ta huân tập lên, và nếu không bỏ thì nó sẽ đem nhiều hệ lụy về sức khỏe, thậm chí giảm tuổi thọ. Các nhà khoa học có nghiên cứu bảo hút thuốc lá nó giảm tuổi thọ đến 2 đến 30 năm. Đáng lẽ người đó thọ mạng được 80 tuổi nhưng chỉ còn có thể 60 tuổi là chết thôi. Được 40 tuổi thì có khi được 20, 30 tuổi là chết thôi. Vì sao? Vì nó làm cho chúng ta rất nhiều những căn bệnh, đặc biệt là bệnh phổi, bệnh đường hô hấp ở trong cơ thể chúng ta nó sinh ra. Cho nên biết nó hư hại như vậy, nay quyết định bỏ. Tất nhiên mấy ngày đầu bỏ nó sẽ rất là vất vả, như người ở trên mây, đi như chân không chạm đất, ăn cơm như là không phải ăn cơm, uống nước như không phải uống nước, thì nó thèm, nó khó chịu. Nhưng mà vì mình cứ nghĩ đi, trước đây mình chưa hút thì mình có thế đâu. Cho nên tất cả đều do tâm tưởng, do thói quen tập khí mà thành vậy. Nay quyết định bỏ, cho nên bỏ để cho gia đình tin vào Phật Pháp, cho người thân, cho bạn bè chúng ta tin vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp, có thể cải đổi vận mệnh của một chúng sinh mang rất nhiều những tập khí xấu ác, thậm chí là kể cả nghiện ngập chỉ ke ma túy cũng có thể bỏ được, nếu như người đó biết dùng Phật Pháp. Mỗi khi thấy thèm, kiềm chế tâm lại, lấy câu hồng danh niệm Phật để trì niệm, nó mất vài ngày, thậm chí là một vài tuần hoặc một vài tháng, rồi dần dần nó sẽ tiêu tan hết mà thôi. Đó, chúng ta có động lực. Thế như vậy, thay đổi chính cái cuộc đời của mình từ Phật Pháp mà đi lên. Thế người thân nào của chúng ta mà chẳng cảm hóa được? Như vậy, cái cây giống như cái mầm cây của họ, nếu mà ở nơi đất cằn thì đáng nhẽ là gì? 5 năm nó mới đơm hoa kết trái. Ở nơi đất tốt thì chỉ cần 1 năm, 1.5 năm là sẽ có có hoa có quả. Vậy thì chẳng khác gì về chúng ta gì, đem đất tốt để đắp vào gốc của nó, đem phân bón và đem nước sạch để gì tưới vào gốc cây của nó. Từ chỗ 5 năm nó rút lại 1 năm hoặc 2 năm, nó đơm hoa kết trái, đó chẳng phải là cách để giải quyết cho người nhà của mình tin Phật ư? Chứ còn bây giờ các vị về, tụng kinh hồi hướng là một phần về mặt tâm linh. Nhưng điều quan trọng nhất và là ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta phải thay đổi trước tiên. À, trước đây ví dụ như các cụ, các Phật tử lớn tuổi khó tính với con dâu, với con trai, con rể, với cháu nội, cháu ngoại của mình, với chồng, với vợ, với con của mình, vân vân. Bây giờ học Phật rồi, chúng ta dễ tính dần đi. À, trước đây con dâu của chúng ta nó làm cái gì chúng ta cũng để ý và mắng mỏ nó, để khiến cho nó gì, đến tối ngủ nó lại ngủ bên cạnh chồng nó, nó dỉ tai chồng nó là bảo mẹ dạo này khó tính quá, mẹ đối với em thế này thế khác. Thế cho nên cái đứa con trai của chúng ta từ cái chỗ nó rất là yêu thương và kính trọng mẹ, thì bây giờ nó nghe vợ nó nói như thế, chúng ta biết cái tình cảm của con người nó có thay đổi theo năm tháng, theo thời gian. Vì vậy mà khi mà gì nghe vợ nó nói rất nhiều lần như thế, mà thực chất nó cũng chứng kiến là gì, mẹ chồng hắt hủi con dâu, tức là hắt hủi vợ của nó. Mà vợ của nó chính là một phần sống ở trong cơ thể và cuộc đời của nó. Cho nên mẹ quan trọng, nhưng mà với vợ nó cũng không thể coi nhẹ được. Cho nên dần dần cơm không lành canh không ngọt, từ mình với con dâu, từ mình với con trai của mình, từ mình với con rể của mình, từ mình với con gái của mình, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thay đổi từ học kinh Phật, đó là gì? Thay đổi cái tập tính xấu của mình, hay để ý, hay tắt mắt, hay soi mói đối với người thân của mình, thì nay mình thay đổi đi sống gì? Quảng đại. Chúng ta sống quảng đại, lấy lòng từ bi bao dung rộng lớn, và gì? Chúng ta sống như là một gì? Một vị Bồ Tát. Cái điều gì đáng nói thì chúng ta mới nói, nhưng dùng bằng lòng chân thành để nói, chứ không phải thể dùng cái lòng sân hận và soi mói bới móc người ta để nói. Dần dần chúng ta sẽ cảm hóa được cô con dâu, cảm hóa được cậu con trai, cảm hóa được người chồng của chúng ta. Ngược lại, những đứa con cũng có thể cảm hóa bố mẹ của mình bằng việc làm cụ thể như thế, hành động cụ thể như vậy. Cho nên Phật Pháp, đối với tôi thường hay dạy các quý vị hãy đến để mà thấy. Thấy gì? Trước tiên là đến để mà thấy các sư như thế nào, thấy ngôi chùa thanh tịnh ra sao, rồi hãy thấy để mà gì? Để mà tin. Trước đây cứ nghĩ rằng gì, sư ở chùa chắc là toàn là phải gì, nam thì chắc là mắt lé, thân lùn, nữ thì chắc là gì, sứt môi lồi rốn, kiểu như thế. Có nghĩa là gì, xã hội chẳng còn ai gì dòm ngó đến nữa thì nó mới đến chùa để nương náu cửa Phật, hoặc là thất tình lục dục, như cái câu chuyện mà ngày xưa, cái nhất là thời của các cụ với thời chúng tôi ngày xưa, thường là ngày nào cũng nghe ra giả cái bài hát sau năm 1975 cho đến khoảng năm 1990-95 trở về trước á. Chúng ta đi đâu, nhất là ở nông thôn, đến nhà nào có đài á, cũng nghe là gì, y rằng cái bài gì, Điệp ơi lan lơ làng rồi, vân vân. À, và họ bắt đầu họ cho rằng á, trong cửa Phật là những nơi hội tụ cho những kẻ thất tình lục dục, sứt môi lồi rốn, mù què, rồi ốm đau bệnh tật, vân vân, những tầng lớp bỏ đi của xã hội mới vào cửa chùa. Và đặc biệt ấy, đây phải nói thật với các quý vị, kể cả ở đây có vị nào mà ngày xưa là bộ đội, là công an về hưu, chúng ta thấy khoảng độ tầm 30 năm trước cho đến 20 năm trở về trước, chúng ta thấy trong cái môi trường giáo dục đó, phần lớn các vị giảng sư ở trên bục giảng của các trường đó đều nói là gì, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, có đúng không? Ở đây có vị nào học an ninh, học quân đội ngày xưa và học các trường đảng ngày xưa, đúng như thế đấy. Vì ngày xưa chúng ta mới giải phóng xong một cái, chúng ta thấy là gì, chúng ta làm được hết, cho nên nó phủi hết, học theo cái giai đoạn là gọi là cách mạng văn hóa của Trung Quốc ấy. Chúng ta may mà đến cái thời mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cụ là một con người trí tuệ sáng suốt, và cụ ấy cải cách kinh tế và tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bắt đầu từ đó cho đến các đời Tổng Bí thư, các đời Chủ tịch nước, các đời Thủ tướng Chính phủ và các đời Chủ tịch Quốc hội về sau, soạn thảo ra những cái bộ luật, những cái pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo rõ ràng. Các cấp chính quyền từ trên xuống dưới cứ thế mà theo. Có luật rồi, Quốc hội thì có luật rồi, Chính phủ thì có pháp lệnh rồi, cứ thế mà theo. Anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân, với các chức sắc tôn giáo. Không có cái chuyện là anh tự áp đặt như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ chúng ta thấy chúng ta ở trong một cái bối cảnh điều kiện rất là tốt, được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng ta tu tập tốt, đóng góp cái công sức trí tuệ của người con Phật vào chung cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mà chúng ta không làm được thì lỗi này không phải là do bên ngoài họ tác động, mà do chính chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là chúng ta phải ý thức được và tu sửa chính mỗi cá nhân của chúng ta, từ tăng ni cho đến tín đồ Phật tử. Cho nên họ đến chùa, đầu tiên là gì? Họ đến họ thấy là gì? Thấy ngôi chùa lúc nào cũng khang trang sạch sẽ, mặc dù nó không to lớn nhưng mà nó rất sạch sẽ, rất thanh tịnh, rất trang nghiêm, nó không bị bẩn thỉu, không bị mạng nhện răng đầy ra ở trong tam bảo ở trên tượng Phật, không bị lá rụng đầy hàng gì 5-10 phân ở ngoài sân chùa, ở ngoài gốc cây. Nó cái cảnh đầu tiên cho họ vào chùa nó có gì đó sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, mặc dù ngôi chùa to hay nhỏ, cổ kính hay là mới xây dựng, thì cái việc đầu tiên họ đến họ thấy nó sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh đã. Rồi thấy chùa rồi gặp sư, họ gặp sư, họ xem sư có phải là lé vừa lùn, vừa đen, vừa bẩn, vừa sứt môi lồi rốn hay không. Không có, không phải cái trường hợp đó. Ngồi tiếp xúc với nhà chùa, với các sư, họ thấy kiến thức của các sư ấy, từ việc nội điển, tức là giáo pháp của Đức Phật, họ hỏi cái gì chúng ta trả lời được cái đó. Hỏi về Phật kiến thức thế gian, hỏi về phần tâm linh tín ngưỡng của dân tộc, chúng ta đều có thể trả lời giải đáp cho họ một cách là tường tận. Thậm chí thì nếu mà vị nào mà có điều kiện, họ hỏi về gì tình hình chính trị xã hội, chúng ta đều có thể đáp ứng được cái tâm tư và tình cảm, nguyện vọng cũng như mong ước của họ, khiến cho họ nhìn nhận chúng ta khác đi. Họ nghĩ rằng trước đây nghĩ rằng các sư ấy là cái tầng lớp bỏ đi trong xã hội, chỉ quét chùa và ngày ba bữa cơm sống đỡ qua ngày thôi, gõ mõ tụng kinh giống như ông thầy cúng, làm lễ cho mấy chục bà vãi ở trong chùa thôi. Thì bây giờ họ tiếp xúc đến, họ thấy rồi họ gì, họ nghe chúng ta tiếp xúc nói chuyện với họ. Cho nên quan điểm của chúng tôi ấy, người xuất gia phải học giáo lý của Phật cho vững vàng, và đồng thời cũng nên nghiên cứu, khi mà giáo lý của Phật vững vàng rồi thì nên nghiên cứu thêm những cái kiến thức của thế gian. Đó. Cho nên bây giờ tôi ấy, tuy không xem tivi nhưng mà mỗi ngày tôi phải bỏ ra 30 phút đến một tiếng đồng hồ để đọc những cái tin tức về thời sự quốc tế, cũng như đặc biệt là tin tức của Việt Nam chúng ta. Thì mới có biết nắm bắt được cái thông tin chính sách của Đảng, của Nhà nước chúng ta với đối nội đối ngoại như thế nào, đối với tôn giáo ra sao, và chúng ta nên ngồi trên bục giảng để nói như thế nào để cập nhật thông tin. Bây giờ chúng ta không thể cứ lôi sách ra đọc trong kinh Đức Phật gì dạy hơn 2000 năm trước, mà trong bối cảnh của Ấn Độ chúng ta không thể áp dụng hoàn toàn lời kinh của Phật vào cái bối cảnh của Việt Nam mà trên 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt Nam được. Truyền thống tín ngưỡng của dân tộc đất nước Ấn Độ nó có cái sự khác biệt khá lớn với truyền thống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà đặc biệt là thời gian lịch sử của Ấn Độ 2.500 năm trước nó khác với lịch sử và văn hóa tín ngưỡng, cách sống của con người Ấn Độ 2.500 năm sau, huống chi là Việt Nam chúng ta. Cho nên một nhà truyền giáo, mình gọi là một vị giảng sư đó, ở trên bục giảng là phải nắm bắt cái gì mà tín đồ của mình cần, người dân của đất nước mình đang cần, để giảng giải cho họ. Quan điểm của tôi thì không có cái chuyện là đọc ở trong quyển kinh quyển luận của các tổ đã trước tác, đã giảng dạy 2.000 năm trước, nay bê nguyên như thế để giảng ra. Tôi không đồng ý cái cách giảng đó. Cách giảng đó là bảo thủ, không thể phát triển Phật giáo Việt Nam chúng ta được. Không chỉ Phật giáo Việt Nam mà Phật giáo trên toàn thế giới. Nếu cứ y vào như vậy mà làm, hơn 2.500 năm trước Phật bảo làm như thế ở xứ Ấn Độ, thì hơn 2.500 năm sau chúng ta phải làm y như thế ở đất nước Việt Nam. Như vậy là có những cái, ví dụ như giới luật căn bản là phải giữ rồi. Ví dụ, tôi nói ví dụ, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, những cái ví dụ rất cụ thể, chúng ta thấy nhé. Ở đây là trong luật có nói hẳn hoi, đây tôi lấy một cái ví dụ cho chúng ta xem này, Đức Phật uyển chuyển chứ không phải Đức Phật cứng nhắc đâu. Trong 250 giới của tỷ khiêu, ngày đầu tiên đó, thì ở cái xứ khi Đức Phật thuyết vào cái giới đó, thì cái dân chúng nơi đó, tôi xin lỗi các vị, đây là nói sự thật, dân chúng ở nơi đó gì, con trai đi tiểu tiện là gì, đi đại tiểu tiện đều là ngồi. Thế Đức Phật gì cũng phải bảo các tỷ khiêu chế giới định, giới luật cho tỷ khiêu là gì, đến cái, ở cái xứ đó đi tiểu tiện cũng phải như người dân ở xứ đó, đều phải ngồi xuống đó. Xong rồi ấy, một thời gian Đức Phật đi giáo hóa đến cái quốc độ khác, đất nước khác, cũng là Ấn Độ to lớn bây giờ, nhưng mà ngày xưa Ấn Độ nó nhiều nước nhỏ. Đến cái nước đó thì cái đất nước đó, từ cái người dân con trai nó đi vệ sinh tiểu tiện đó, nó đứng, và các tỷ khiêu á thì cứ thế là đi ngồi, như là xin lỗi các vị, như là phụ nữ. Thế là dân chúng họ mới chê, họ bảo ấy, họ chê là đệ tử cơ hiểm, là đệ tử của Phật. Cuối cùng cái đệ tử của Phật về bạch với Phật, Phật nghe xong cái câu chuyện đó và Phật chế định bảo rằng vậy thì cái giới đó nó tùy theo quốc độ, nếu đến nơi đó dân chúng nơi đó dùng như thế thì các ông cũng y như thế mà làm, đừng có để cho người dân người ta phải chê bai. Vì sao? Vì câu chuyện nó có cái câu chuyện như thế này. Nó đến Đức Phật ở cái xứ này thì cấm các vị tỷ kheo đi tiểu tiện đứng, thì chỗ kia Đức Phật cấm tiểu tiện ngồi. Thì xong rồi á, có các đệ tử, có một vài đệ tử không biết làm cách nào trèo lên cây. Không, cái chuyện có thật 100% trong giới luật các quý vị. Vì các vị tỷ kheo là cứng nhắc mà. Ở đây được học, được nghe Đức Phật nói là gì? Là không được đi đứng. Thì đến chỗ kia, đến cái xứ mà Đức Phật nói không được đi ngồi đó, Đức Phật lại nói không được đi ngồi. Cho nên các vị bảo đi đứng Phật không cho đi, đi ngồi Phật cũng không cho đi. Vậy thì gì? Trèo lên cây để đi. Trèo lên cây để đi, không may hôm đó thì gặp về cái quan đại thần đi săn bắn ở trong rừng. Các vị tỷ khiêu đó thì ở cái túp ở trong rừng, ở trên lều tranh á, trèo lên cây để đi tè xuống dưới. Thế tè trúng bố đầu của ông quan. Trúng đầu ông quan đại thần. Sau đó thì ông đem gì? Ông bảo là các sư, đệ tử của Phật là coi thường, khinh mạn là gì? Các quan. À, cho nên là ông quan đó về tâu với vua, và vua liền là hạ lệnh đem bắt các vị sư đó. Rất may là Đức Phật đến kịp thời và giải thích cái vấn đề đó và cứu được các đệ tử của mình, không có bị xử trảm. Vì phạm tội khi quân, coi thường quan lớn cũng đồng như coi thường gì? Coi thường vua, không có khác. À, cho nên chúng ta thấy đây là tôi nói một cái ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ như Ấn Độ nữa, người Ấn Độ ngày xưa văn hóa Ấn Độ là gì? Họ ăn, họ dùng bằng gì ạ? Bằng ba ngón tay. À, không được cả năm ngón tay chùm thế này đâu, họ dùng có ba ngón tay thôi. Họ vê vê ba ngón tay để họ vê ba ngón tay, họ vê vê cơm, về cơm để cho vào miệng. Đó. Văn hóa Ấn Độ lúc đó từ vua chúa quan lại cho đến người dân đều ăn cơm bằng gì? Bằng ba ngón tay cho vào một cái dĩa, cái đĩa này. Cho tất cả hổ lốn, tất cả thức ăn vào một cái đĩa giống như ăn cơm hộp á. Nhưng mà cơm hộp của mình nó còn gì, có góc thì để thức ăn, góc thì để cơm, góc thì để rau, góc thì để muối, để lạc vân vân. Những cái người Ấn Độ á, họ lúc đầu là họ múc cho vào một cái đĩa. Các vị xem những cái bộ phim mà nói về những cái lịch sử cổ của Ấn Độ chưa? Họ vẫn thể hiện bằng gì? Ăn bằng tay đấy. Cho vào đĩa, họ bốc bốc, họ trộn lẫn thức ăn vào, bắt đầu dùng ba ngón tay là trộn và ăn. Và Đức Phật khi thành xuất gia thành đạo Ấn Độ, cho nên á, ngài cũng phải ăn bằng gì? Cũng ăn bằng ba ngón tay. Và trong giới luật của chúng tôi á, ngài có chế định và có dạy rõ về phải ăn như thế nào, dùng tay như thế nào, và phải vê cơm như thế nào, và cho vào miệng như thế nào. Ngài dạy rất kỹ ở trong đó. Nhưng mà về Việt Nam của chúng ta, cả đất nước dân tộc của Việt Nam chúng ta ăn bằng gì? Ăn bằng bát, ăn bằng đũa. Ở miền Bắc chúng ta là gì? Ăn bằng đũa. Còn ở miền Nam thì phần lớn là ăn bằng gì ạ? Bằng thìa. Cho nên á, chúng ta thấy Phật giáo về Việt Nam chúng ta, truyền bá vào Việt Nam chúng ta, mà các sư Phật tử á, thì người dân thì ăn cơm bằng đũa, sư với Phật tử cứ bốc cơm mà ăn, thì sao đấy các quý vị? Sao đấy? Ở ngoài đời, ngoài xã hội, họ nghĩ Phật giáo của chúng ta là sao? Đó là cổ hủ, là lạc hậu, là mất vệ sinh. Thậm chí có người họ nặng nề, họ còn bảo là gì? Phật giáo bảo khoa học, bảo là trí tuệ, bảo văn minh, nhưng thực sự là gì? Là bẩn thỉu. Ăn vẫn bốc bằng tay, giống như là thời cổ đại 3-4 nghìn năm trước. Đó. Thì làm sao nói Phật giáo văn minh được? Phật giáo làm sao mà đáp ứng, mà là ngọn cờ tiên phong cho tầng lớp tri thức và văn hóa phát triển của nhân loại được? Đó. Cho nên Phật giáo về Việt Nam chúng ta, người dân ăn bằng bát và đũa. Chúng ta thấy các sư cũng ăn bằng gì? Bằng bát và đũa. Còn ở miền Nam, phần lớn người dân người ta ăn bằng gì ạ? Bằng thìa. Thì chúng ta thấy các sư ở trong miền Nam họ cũng ăn bằng gì? Ăn bằng thìa. Đấy. Cho nên các sư ở miền Bắc chúng ta đi vào Nam á, thì chúng ta cũng phải học theo sư miền Nam để ăn gì? Ăn thìa. Đấy. Ăn thìa. Giống như họ vậy. Đây là gọi là văn hóa bản địa. Phật Pháp đến đâu, cái văn hóa truyền thống ở đâu mà tốt đẹp, thì Phật giáo chúng ta phải khế lý, khế cơ, khế thời thì mới có thể truyền bá được. Cho nên quan điểm của chúng tôi bảo là, tôi thường hay nói với các hòa thượng, bạch các hòa thượng, các thượng tọa và các đại đức ở các trường hạ, một cái cách giảng ngày xưa chúng tôi đi học đó, cứ vào trường hạ là bắt đầu giảng theo cái kiểu là đọc bình văn. Đọc bình văn nghĩa là sao? Là chữ Hán. Đọc chữ Hán và cái vị thầy giảng sư lên ấy, bắt đầu là giảng nghĩa, tức là dịch nghĩa ra. Ví dụ đọc bình văn là cái chữ như trong kinh Địa Tạng này đó. Cái đọc ea theo cái lối cổ, văn cổ ngày xưa. Ví dụ tôi đọc ví dụ này: Lai nưa này Địa Tạng, hôm nay Đức Như Lai ân cần đem chung trời người giao phó cho ông. Xong lại hết, kéo dài như thế. Lại tiếp tục là: đợi sau này có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nhân đến trời rồng quỳ thần cũng tam bộ chúng. Thế bắt đầu dừng lại. Dừng lại một cái bắt đầu là cái vị giảng sư ở trên bắt đầu là gì? Từ cái chỗ đọc ra nghĩa. Đọc ra nghĩa, thế là xong. Mà đọc ra nghĩa thì có phải vị sư nào, vị giảng sư nào cũng biết được chữ Hán để cắt được nghĩa đâu. Bê luôn cái quyển dịch của các hòa thượng ra rồi bắt đầu lại đọc. Thế là mọi người nghe mà nó ngồi nghe giảng có 1.5 tiếng đồng hồ thôi mà như tra tấn là 15 tiếng đồng hồ các quý vị. Người thì ngủ gật nào, người thì nói chuyện nào, người thì mỏi lưng vì nó không có sự chú tâm, không có cái sự mới mẻ ở trong đó. Quyển dịch của các hòa thượng thì hay rồi, văn phong chắc rồi, mà lấy ra đọc á, vì nào không biết chữ Hán lấy ra đọc á, thì các thầy người ta cũng có sẵn đấy rồi, thậm chí tối người ta đọc trước từ tối hôm trước rồi, hôm sau nói người ta biết hết rồi, và cho nên người ta ngủ từ đầu đến cuối, hoặc là người ta nói chuyện với nhau không để ý vào bài giảng. Đó, cho nên tôi bạch với một số các quý thầy lớn lớn và bảo giảng phải soạn giáo án hẳn hoi, vẫn là cái quyển sách đấy, có thể vẫn cho đọc bình văn để cho các sư ôn lại cái chữ Hán, vì cái văn phong của Tam Tạng Kinh Luật Luận của Phật giáo Bắc truyền chúng ta phần lớn ở trong Hán Tạng thì cho đọc bình văn được. Những cái vị lên giảng ấy, phải soạn ra giáo án và phải giảng giải những cái điều mà gì các hòa thượng chưa dịch, ví dụ như giảng về Tứ Diệu Đế ở trong đó chẳng hạn, thì trong đó Tứ Diệu Đế rồi, nói Tứ Diệu Đế thì Tứ Diệu Đế là cái gì, Bát Chính Đạo thì Bát Chính Đạo là cái gì, nó giảng ở cái đó chứ không phải là cứ đọc chữ vai nghĩa đen. Cái đó là cái gì? Cái giảng xưa rồi. Và bây giờ giảng theo kiểu đó thì Phật giáo chúng ta 1.000 năm sau thì vẫn là Phật giáo của 1.000 năm nay thôi, không thể bắt kịp cái đà tiến văn hóa của xã hội, của loài người được. Cho nên chúng ta không thể dùng cái cách học, cách dạy bảo thủ để truyền mãi cho hậu nhân chúng ta được. Chính vì tôi là con người là mạnh dạn, nói những lời như vậy cho nên nhiều hòa thượng, nhiều thượng tọa là không thích. Không thích là sao? Các cụ nó, chắc các cụ nghĩ rằng mình còn trẻ, mới xuất gia có hơn 20 năm trời, mà đã dạy khôn các cụ mới xuất gia 50-60 năm trời rồi. Nhưng không phải các quý vị, chúng tôi không bao giờ dám dạy khôn ai cả, nhưng mà chỉ thấy là cái gì nó phù hợp với kiến thức, văn hóa và cái sự mong muốn của con người ở thời đại nào thì chúng ta đem giáo pháp để truyền bá, đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng văn hóa tâm linh của con người thời đó mà thôi. Đây là điều quan trọng. Sự tồn vong, phát triển hay không của Phật giáo của chúng ta với bối cảnh hiện tại bây giờ là nó ở chỗ đó. Cũng còn một số người bây giờ là cũng là để đi sâu về học, về nghiên cứu, nhưng mà không thực hành. Hướng theo cái chiều hướng là lấy bằng cấp là chính. Tức là hướng theo chiều cấp là cái chiều hướng là gì? Đào tạo các vị tăng ni theo như ngoài đời á, cốt là gì? Có bằng cấp thật cao. Đi đâu, làm cái gì sau này đều nhìn vào cái bằng cấp. Tôi không biết là anh có giỏi hay không. Tôi không biết là gì? Anh có năng lực hay không. Tôi không biết là anh có đạo hạnh hay không, anh là một bậc chân tu hay không, nhưng anh phải có bằng cấp thì tôi mới gì, mới giải quyết cho anh trên phương diện giáo hội. Cái này cũng là một cái nó đi tiến diện thì được, một khía cạnh thôi. Chúng ta thấy ngày xưa các hòa thượng bây giờ như Đức Pháp Chủ và các hòa thượng lớn bây giờ, các ngài có bằng cấp gì đâu. Các ngài ngày xưa đến học tại một ngôi chùa, học với vài ngôi chùa, với vài vị hòa thượng, vài vị thượng tọa. Và các ngài học thật chắc, chuyên sâu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái kiến thức kho tàng Phật học ở trong tâm thức và trí tuệ của các ngài thật là bao la vô cùng. Nhưng còn lớp trẻ bây giờ bằng cấp này nọ, nhưng mà hí luận là lớn, hí luận là chính. Đem Phật Pháp ra để chia trẻ giống như gì? Như diễn tả một bài văn học, viết lên báo, đăng lên báo cho mọi người, không biết có ai đọc hay không, nhưng mà cứ ngày, mỗi ngày cứ phải được một gì, một tờ báo ra, hoặc một tuần phải được một tờ báo ra. Nếu không biết tờ báo đó ra mọi người có đọc hay không, hay là ra một cái lại vứt vào trong sọt, xong rồi ngày mai hoặc tuần sau lại ra tiếp. Cho nên cái này thì cũng phải, chúng ta thấy đây cũng là một cái điểm nhức nhối của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Nói riêng của Phật giáo trên toàn thế giới cũng có cái chiều hướng đó nói chung. Chạy theo bằng cấp. Các sư đi học ở các trường đại học ở ngoài để lấy bằng cấp nhiều hơn là học về kiến thức Phật học của mình. Để sau này được làm tiến sĩ, được có cái danh nghĩa là tiến sĩ Phật học. Hoặc là tiến sĩ Phật học thì tốt, nhưng còn tiến sĩ gì? Cái bằng cấp ở ngoài đời á, đi đâu là đầu tiên là phải có cái từ tiến sĩ hòa thượng tiến sĩ hoặc là thượng tọa tiến sĩ. Nhưng mà tiến sĩ đó là tiến sĩ gì? Về các trường do các ông giáo sư ở ngoài đời họ cấp cho, trường đại học khoa học xã hội nhân văn này, rồi các trường đại học ở ngoài đời họ cấp cho. Vì Phật giáo bây giờ là chưa, Việt Nam chúng ta chưa có đào tạo sau đại học, đặc biệt là phía Bắc chưa có. Cho nên các vị tiến sĩ nào á, vị thạc sĩ nào đều đi học ở ngoài hết. Đó. Chúng ta thấy học để biết, để hoằng pháp thì được, nhưng mà đằng này chúng ta học để lấy cái bằng để leo lên trong các chức danh của giáo hội á, thì đó là một cái nỗi đau của Phật giáo chúng ta vậy. Từ một người làm thầy, mà cái ngoài đời họ cần cái người làm thầy, thầy tu của chúng ta đó là gì? Về đạo đức, về nhân cách sống của một người xuất gia. Nhưng mà khi hỏi về đạo đức, về nhân cách sống thì chúng ta lại quá là yếu kém, gọi là gầy guộc. Nhưng còn hỏi về bằng cấp thì chúng ta khoe ra hết bằng này đến bằng nọ. Nhưng trong đó về phẩm chất đạo đức thì kém. Rồi thì qua đây, tiện thể đây thì cũng nói luôn. Bây giờ nó có nhiều các vị mà nói giả sư lắm. Chính vì cái lòng tham của chúng sinh ở thời mạt pháp là vậy. Lòng tham của một số các quý thầy vậy, cho nên á, cả các Phật tử nó cũng lòng tham đi. Cho nên á, nó mới tạo ra cái nguồn sư giả đó. Cách đây năm ngoái năm kia thì có mấy trường hợp ở dưới Xuân Mai bỏ đi cúng lấy 50 triệu. Và dân tình họ phản ứng ầm ĩ lên, bảo là sư của chùa Khai Nguyên. Nó đến 3-4 vị sư nó cúng cho dân. Cúng xong thì bắt đầu đến là giới thiệu là chùa Khai Nguyên. À, đến là bảo tăng ni chùa Khai Nguyên. Đến một cái thì nó bảo ôi ban thờ có vấn đề rồi, đất cát có vấn đề. Nó bảo cúng đi. Thế nó đến nhà nó chơi nó cúng đi. Tăng bảo cúng phải cúng bao, cúng như thế nào? Nó bảo lập đàn. Lập đàn lên đàn tràng, nó bảo đi sắm lễ, nó đi sắm lễ, sắm cúng xong cho. Cúng xong rồi thì nó mới bảo là thôi, thì ở chùa thì các thầy chủ trì đang xây dựng gia đình phát tâm. Thế hỏi phát tâm bao nhiêu? 50 triệu. Thì lúc đó các Phật tử thì cũng gì, hoặc đã lên chùa nhà mình rồi, hoặc là chưa lên nghe tiếng chùa nhà mình. Thế bắt đầu là thôi có thì mang ra luôn, không có thì đi vay hàng xóm mỗi người một tí. Về cứ hí hửng là gì, cũng được cho các sư ở chùa Khai Nguyên 50 triệu. Thế xong rồi tá hỏa ra mới thấy là bị lừa. Vì các quý vị biết mà, ở chùa Khai Nguyên đã tăng ni không bao giờ tự đi cúng cho nhà ai cả. Cái điều đó là cái điều chắc chắn rồi. Và một cái điều nữa, tăng ni ở chùa Khai Nguyên đi cúng cho nhà dân không bao giờ lấy tiền. Các quý vị xong rồi có mang cái phong bì ra tôi cũng gì bắt phải trả lại. Ở tại nhà các quý vị không bao giờ có. Có cái chuyện mà tăng ni của chùa Khai Nguyên đi lễ cho dân xong rồi bảo 50 triệu. 5 triệu còn không, chứ đừng nói là 50 triệu. 500 nghìn cũng còn không, chứ đừng nói là 5 triệu. 50 nghìn cũng còn không, chứ đừng nói là 500 nghìn. Thậm chí 5 nghìn cũng không, chứ đừng nói là 50 nghìn. Đấy là cái quan điểm và cái sự chỉ đạo của chúng tôi, của người chủ trì, người cao nhất trong một ngôi chùa. Các Phật tử, gia đình nhà nào có nhất tâm làm lễ thờ Phật, khai quang an vị bát hương thờ Phật, hoặc là về nhà mới vân vân, thì đến gia đình mà nhất tâm, cả gia đình đều nhất tâm để mong muốn các sư đến làm lễ, thầy cũng cho các đệ tử, các sư ông, sư cô, sư bác đến làm lễ cho. Nhưng mà đặc biệt, thầy không cho bất cứ một vị nào ở trong chùa nhận tiền của tín đồ Phật tử. Các quý vị có đem dâng cúng ở tại nhà cũng không cho lấy. Còn chùa đang xây dựng, các quý vị mà thực sự nhất tâm, cả gia đình nhất tâm, sau đó thì lên chùa cúng 500, 1 triệu, thậm chí một vài trăm triệu, cái đấy là việc của các quý vị cúng giảng tam bảo, đem lên dâng cúng. Thì có ban chi, có phòng, có ban chi khách, của nhà chùa họ tiếp nhận và họ ghi vào sổ công đức và họ báo cáo lên thầy chủ trì và chỗ đại chúng, cho vào ngân quỹ xây dựng, thu chi xây dựng của nhà chùa. Chứ không có chuyện là sư ông này đi cúng, họ hồi hướng 5-3 triệu hoặc 500-1 triệu rồi thì rút túi về làm tài khoản riêng để tiêu, không bao giờ có chuyện đó. Nếu vì nào mà như thế, tôi xuất cúng ngay. Bất cứ là một sư ông nào, một sư cô nào, một sư bác nào ở trong chúng của chùa Khai Nguyên đi cúng mà nhận tiền. Các quý vị ở đây, chúng ta ngồi đây nhiều Phật tử chúng ta thấy rồi, không bao giờ có. Cho nên huống chi là moay tiền của Phật tử ở tại gia đình của họ. Và cách đây mới khoảng độ tuần về trước thôi, ở đây có Phật tử nào Kim Sơn không? Có Phật tử nào Kim Sơn giơ tay em nào? Mấy Phật tử Kim Sơn giơ tay lên gần đấy để hỏi xem nào. Nhanh lên, mấy Phật tử ở Kim Sơn. Vài vị lên đây, lên đây, lên đây. Lên gần. Có 4 vị thôi à? Cách đây khoảng mấy hôm về trước thì có một Phật tử hôm qua hôm kia gọi điện về về phòng thông tin của chùa Khai Nghiên, nói rằng ở nhân dân Phật tử ở trên Kim Sơn rất bức xúc vì cách đây khoảng mấy ngày có 4 vị sư ở chùa Khai Nguyên lên cúng cho một nhà dân, có một Phật tử chết, tức là mất đó, làm dỗ 3 ngày. Thế có 4 vị sư đến tại ở gia đình của họ làm lễ xong, lễ xong một cái là đòi gia đình họ phải trả và làm lễ tạ là 50 triệu. Các Phật tử có biết không? Mấy Phật tử ở đây có biết không? Biết chuyện đó không? À. Không, nhưng có cái chuyện mà một gia đình mà có đám, có người mất xong cúng 3 ngày có 4 vị sư đến cúng cho không. Thế sao họ lại đi nói lên cái chuyện đó? Thế hay là chưa biết rồi? Thế thì chưa nghe, thế rồi về hỏi lại xem. Mấy hôm nay thôi. Mấy hôm nay họ mới gọi điện như hôm qua hôm kia gì đấy. Không, không phải ở trong tổ của mình. Nếu trong tổ của mình họ lại không lừa được mấy bà này. Trong tổ nhà mình thì họ lừa làm sao được nữa. Các sư ở chùa Khai Nguyên thì các bà biết nhẵn hết mặt rồi còn gì nữa. Có sư ông Tâm, sư ông Hiền, sư ông Ân, sư ông Hạnh, sư ông, mấy sư ông hay cho đi làm lễ cho dân thôi thì các cụ lại gì nữa, đúng không? Thì các lừa các cụ thì lừa làm sao được. Nhưng mà tôi đang hỏi là đấy, ở trong Kim Sơn các cụ có nghe thấy cái thông tin ở trong đó không, mà có một Phật tử gọi điện về cho nhà mình là thông báo cái chuyện đó, chưa nghe thấy đúng không? Thì tôi về thì tôi nghe đi, nghe thấy đến nghe thấy thì bảo gia đình nhà họ lần sau nếu mà họ đòi tiền thì đừng có cho, khổ quá. Có tiền nhiều thì cứ đem mà làm từ thiện nó vào tiêu ở trong gia đình đi. Sư đến chùa lại đòi cúng xong lại đòi 50 triệu thế thì hỏng. Bảo là 4 vị cơ. Có thể lại là 3-4 vị. Năm ngoái nó lừa dưới Xuân Mai. Cứ thỉnh thoảng nó chơi một quả lừa. Chơi quả lừa. Và nó đi đâu cứ hỏi biết chùa Khai Nguyên. Nó nói chùa Khai Nguyên một cái là những người đó mờ mờ ảo ảo. Đó, cho nên chúng ta thấy xã hội bây giờ nó phức tạp thế đấy. Thậm chí có một cái chú lái xe mấy năm trước, 5-6 năm trước nó đến nó lái xe, nó cũng xin đến chùa, nó làm công quả trong chùa. Cái chú Toàn ở Kim Sơn, biết không? Biết không? Đó. Mấy năm trước nó đến đây nó làm công quả, nó đến xin làm công quả. Xong rồi nó biết lái xe thì cho nó lái cái xe cho lái cái xe đấy. Xong rồi thì một thời gian nó xin nó đi về, nó đi làm. Thế bây giờ tự nhiên là nó cạo chọc tóc đi. nó may y may áo vào, nó mặc và nó xưng nó là sư ông, nó là đại đức Thích Giác Toàn và là đệ tử của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên, và nó đi giảng đạo, nó lừa cả các sư ở bên Vĩnh Phúc. Chắc tới đây cho phải báo với công an để cho nó lôi cổ nó, cho đi cải tạo mấy năm để giáo dục đạo đức. Thế lừa đảo tín đồ Phật tử và những người có lòng tin thế là không được, mà nó lừa cả các sư cơ. Nó lừa cả các sư ở bên Vĩnh Phúc. Đó, cho nên ở đây các Phật tử nào gần gần nhà nó thì về gặp bố mẹ nó, bảo nó vào thầy Thịnh thì bảo rằng nếu không muốn đi vào nhà giam để bóc lịch thì ngay lập tức phải cởi bỏ cái bộ pháp phục cà sa xuất gia của đệ tử Phật ra, mặc quần áo Phật tử tại gia và làm ăn lương thiện trở lại. Không có ít nhất là mất 15-20 năm tù đấy. Giả danh tăng ni của giáo hội để đi lừa đảo. Thầy mới nắm được cái thông tin này. Có Phật tử nào gần đó về bảo cho bố mẹ hoặc là gia đình nhà chú ấy biết, và nên khuyên nó là nên dừng lại ngay. Thầy thì vẫn chưa nói gì với các bác bên đội an ninh đâu. Cho nó một cơ hội để nó dừng lại. Đấy, cho nên đó, chúng ta thấy là ở thời mạt pháp loạn thế này, nó khó lắm các quý vị để nhìn nhận ra đâu là một người thầy, còn đâu là một cái người gì, cái người giả thầy, thì không phải ai cũng có kiến thức để nhận. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị Phật pháp, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà nghe, hãy nghe để mà tin, hãy tin để mà hiểu, hãy hiểu thì để mà thực hành, hãy thực hành để mà chứng ngộ được, cảm nhận được cái sự an lạc, khoan hỉ, giải thoát mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh, trong luật và trong luận. Cho nên ở đây, qua cái đoạn văn Đức Phật dạy và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng này, và nói rằng á, chúng sinh ở đời sau cho dù làm được một cái việc phúc thiện thật nhỏ, rất rất nhỏ, như là sợi tơ, chúng ta biết sợi tơ chưa? Sợi tơ tức là sợi của con tằm ấy. Con tằm nó nhả ra cái sợi tơ rất là nhỏ, đúng, nhỏ hơn sợi chỉ. Khoảng đến 15, 20, 30 sợi tơ thì mới thành được một sợi chỉ to được. Đó, nhưng mà sợi tơ nó nhỏ nhưng mà nó rất chắc. Tơ thường người ta hay làm gì ạ? Làm vải gì? Vải lụa đó. Rất là trơn, rất là bóng và rất là bền, rất là đẹp. Đó, vải lụa tơ tằm nguyên chất là đẹp lắm. Trơn, bóng, mịn, đẹp, đền, cái gì cũng có. Đó, nó nhỏ như thế, hay là như gì, như hạt cát có to hay nhỏ các quý vị? Rất là nhỏ, nhưng mà dù sao nhỏ chúng ta vẫn dùng một con mắt thường được, mảy bụi, tức là còn nhỏ hơn cả hạt cát nữa. Cái bụi nó, chúng ta thấy rồi, đi ngoài đường cái ô tô nó đi qua mà cái nó thấy bụi đen mù lên đó, toàn những cái hạt nhỏ li ti, nhỏ hơn hạt cát á. Thì nó theo cái chiều gió của ô tô hoặc xe máy nó đi qua mà nó cuốn lên, hoặc là cơn gió nó cuốn lên. Đó, vì nó quá nhỏ, nó quá nhẹ, cho nên chỉ cần một cái gió thoảng qua rồi cái bụi nó cũng có thể vẩn lên. Đó, mảy bụi tức là nó nhỏ hơn cả sợi tơ, nhỏ hơn cả cát, và nhỏ hơn cả nhỏ hơn rất nhiều so với những hạt cát đó. Cái việc mà làm thiện của chúng sinh ở cõi Nam Diên Phù Đề này nó nhỏ bé như thế thì ông cũng nên gì, cũng đừng lãng quên họ, và hãy sách đến họ, đến để phù hộ họ, khuyến khích, khiến cho họ gì, làm tăng trưởng cái việc thiện đó lên, dần dần từ mảy bụi nó lên bằng gì, bằng sợi tơ, hoặc lên bằng hạt cát, lên bằng hạt cát rồi lên bằng sợi tơ, rồi từ sợi tơ đó dần dần nó lên bằng gì, bằng cái nắm tay, từ nắm tay nó lên bằng cái nhà, từ bằng cái nhà nó lên bằng gì, bằng cả cái núi, từ cái trái núi đó nó bằng cả gì, bằng cả cái trái đất này, từ cái trái đất này nó biến mãn ra cả hư không, khi mãn hư không tức là hình Phật. Đó, cho nên Phật phó chúc và bảo Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho chúng sinh từ một cái việc thiện nhỏ. Và các quý vị biết là chúng tôi ngồi đây vì các quý vị, mà hướng dẫn cho các quý vị đó chính là gì? Nghe theo lời Phật, nghe theo lời Bồ Tát, sách tấn các quý vị từ những cái việc thiện nhỏ để dần dần tăng lên những việc thiện lớn. Và nay các quý vị ngồi đây chọn được một ngày thì cái việc nhỏ, cái việc thiện của các quý vị ít nhất cũng bằng gì ạ? Bằng nắm tay rồi đấy. Đây Đức Phật nói là bằng hạt bụi thôi mà bảo Bồ Tát đừng quên. Nhưng chúng ta ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ là cái việc phúc việc thiện này là ít nhất cũng bằng nắm tay. Nếu khi chúng ta ngồi nghe mà nhiếp tâm á, thì cái thiện đó bằng cả cái người chúng ta rồi. Ai mà được 1 tạ rưỡi thì cái phúc đó bằng cả 1 tạ rưỡi. Đây có ai 1 tạ rưỡi không, giơ tay xem nào. Đây có ai 1 tạ rưỡi không? Kém 5 cân là 1 tạ 45, có ai không? Kém 45 cân nữa là 1 tạ, có ai không? Giơ tay xem nào. Làm gì có người được 1 tạ đây, ai được? Ai 1 tạ giơ tay xem nào. Có ai được 1 tạ không? 90 cân có ai không? Sao đây toàn người còi thế nhỉ? Chắc là học phúc, học Phật còn kém cho nên bị còi hay sao? Hả? Hay là đến chùa này thấy toàn người còi cho nên các vị cũng còi theo? Thôi nói vui như vậy thôi. Ở đây, chúng ta phải biết rằng trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát, các vị Thần Linh ở trong kinh nói rằng ai mà thọ trì đọc tụng được 1 bộ kinh Địa Tạng này là công đức gì? Vô lượng vô biên. Phúc của người đó sau khi xả bỏ báo thân này được thì 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Thì cái phúc đó không chỉ bằng con người 1 tạ, bằng con người 1 tạ rưỡi các quý vị, mà cái phúc đó gì? Bằng cả cái đất nước Việt Nam này cộng lại cũng gì? Có thể cũng chưa bằng cái phúc của một vị ở trên cõi trời Đao Lợi. Mà không chỉ 1 kiếp mà 100 kiếp như thế. Cho nên lớn lắm, nhưng chúng ta có tin được không? Cái điều quan trọng chúng ta có tin được không? Và chúng ta có thực hành được không mà thôi. Nếu chúng ta tin được, chúng ta thực hành được, tức là hãy đến để mà thấy được, nghe để mà tin, hay tin để mà hiểu để mà thực hành. Hãy thực hành thì sẽ được lợi ích lâu dài, thậm chí là mãi mãi về sau, không bao giờ bị mất đi vậy. Đó chính là do thủ hộ của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Bồ Tát Địa Tạng thủ hộ chúng ta. Có những việc chúng ta thấy ngay sờ sờ ở trước mắt. Các quý vị, ví dụ sao? Có người ốm đau bệnh tật, chúng tôi khuyên tụng kinh Địa Tạng, họ nhất tâm họ đọc tụng kinh Địa Tạng, họ lấy 7 chén nước họ dâng lên cúng Bồ Tát Địa Tạng, xong rồi họ xin cái nước đó họ uống, và họ vẩy quanh nhà cửa cho, thì cái việc nếu mà rối ren gia sự thì gia sự họ được bình yên trông thấy luôn. Đấy, như trường hợp hôm nọ chúng tôi nói trong cái hôm pháp hội, có trường hợp ở trên Phú Thọ, có thằng con trai duy nhất, nó đang học lớp 11, 12, tự nhiên nó theo bạn bè nó đi chơi bời cờ bạc, rồi cá độ bóng đá. Rồi bố mẹ mắng nó một cái gì, nó theo nó đi luôn 6 tháng trời biệt vô âm tín. Không nhắn tin, không gọi điện, không thư từ, không có một tin tức gì về nó cả. Cả gia đình hoảng hốt lo sợ, khóc lóc hết ngày này qua ngày khác. Đi xem có người thì có bà đồng ấy bảo rằng gì? Nó bị lừa, nó bán sang Trung Quốc mất rồi. Có những người thì bà đồng thì bảo rằng ấy, nó bị gì? Cả nhóm giang hồ thanh toán và giết chết nó rồi, càng khóc nữa. Nhưng có những người nó an ủi bảo rằng không, nó chưa chết đâu, nó vẫn còn sống. Nhưng mà gì, nó chưa về gia đình được là vì trong gia đình nhà mình ấy, là đất cát nhà cửa là còn giữ dằn. Các vị thần linh ở thổ địa ở đó là gì? Không bằng lòng. Ông bà ông vài tổ tiên nhà vị cũng chưa bằng lòng. Làm cái lễ đi, làm lễ xong nó về. Thế cũng vay mượn làm cái lễ 5-10 triệu làm cái lễ. Lễ xong bảo là 3 ngày sau nó về. 10 ngày sau vẫn chưa thấy nó đâu. Thế cho nên lúc đấy lại quay sang nghĩ, lại khóc lóc bảo là hay là cái bà đồng bà bảo là nó bị cái hội giang hồ thanh toán giết chết nó rồi, bỏ xác xuống sông rồi, không thấy nó về nữa, lại khóc. Cứ mòn mỏi trong sự trông ngóng chờ đợi như vậy. Nếu nói là gì, chết thì cũng muốn là gì, nhìn thấy xác của con lần cuối, được tự tay chôn cất cho nó mặc dù nó hư đấy, nhưng mà cái tình cảm của người làm cha làm mẹ không thể bỏ đứa con rứt ruột để ra nuôi nấng nó 18, 19 năm nay được. Cho nên khi đó có người người ta bảo thôi xuống chùa Khai Nguyên. Thế là mấy bà Phật tử ở bên tổ tụng kinh của ở bên đó đưa xuống đây. Đưa xuống đây, xong rồi đưa xuống mấy khoảng hơn tháng thôi. Đưa xuống đây sau cái dịp pháp hội cầu an đầu năm. Đưa xuống ngồi nói chuyện với chúng tôi cứ khóc. Cứ bảo là thầy làm thế nào thì có xoay được cho con không? Bảo không, nhà chùa không có xoay. Tôi bảo xoay á, cái từ xoay á là gì? Đến các thầy đồng bóng thì mới xoay. Nếu mà hơn 20 năm trước về thì tôi xoay cho đấy. Vì ngày đó thì tôi cũng biết xoay. Nhưng mà bây giờ thì không xoay nữa. Từ ngày xuất ra làm đệ tử Phật rồi, tất cả những cái đó đều gì? Đều bỏ lại sau lưng hết. Không có xoay, có xét gì cả. Thậm chí biết nói không biết. Vì người đệ tử của Đức Phật là phải theo chính pháp, chứ không được lẫn lộn giữa tà với chính là một được. Mặc dù biết 10-10 cũng không được nói. Dùng các phương tiện khéo léo để hướng cho họ thôi, chứ không có được nói cái chuyện là kiếp trước rồi ông bà hay anh chị làm cái gì, hay là tới đây chuẩn bị vận hạn ra sao. Khi mà nói họ vận hạn họ lo rồi thì bảo gì? Thì bảo giải hạn đi. Giải hạn đi thì lại gì gì cái này. Cho nên cái đó là cái mà tối kỵ đối với người đệ tử của Đức Phật. Đã gọi là đệ tử của Phật thì tối kỵ với những cái đó. Mà trong giới luật của Đức Phật nghiêm cấm cái dùng gì? Dùng thần thông để giáo hóa chúng sinh. Không được dùng thần thông để giáo hóa chúng sinh. Không được dùng những tà pháp, những huyễn thuật để mê hoặc lòng người. Đấy là giới luật của Đức Phật dạy các đệ tử, những người xuất gia như chúng tôi có giới luật là nói. Chứ không phải là tự chúng tôi thích sống thế nào thì sống được đâu các quý vị. Cho nên á, bảo tôi soi. Tôi bảo không, nhà chùa không có soi. Thì mấy Phật tử đỡ lời bảo vậy không, không phải soi. Mà thầy ấy, thầy giúp với bây giờ thầy xem. Để cháu nó còn sống hay không. Nếu còn sống thì làm thế nào, thì thầy làm thế nào để cho nó về với bố mẹ nó cái. Còn nó chết rồi á, thì nó chết ở đâu? Xác nó có còn không? Để cho gia đình họ đến để lấy xác về thì đi chôn cho bố mẹ nó nhìn thấy một lần. Đầu tiên người ta không biết gì thì người ta bảo thầy soi. Còn Phật tử đưa đến mà biết rồi, học đạo mấy năm nay thì bảo tôi không soi thì thầy xem. Cũng bằng nhau. Soi với xem thì có khác gì đâu. Có đúng không? Phật tử biết rồi thì đỡ lời cho, bảo không phải soi mà lại để xem. Rồi chết cười các Phật tử nhà mình ra, khổ quá. Thế cuối cùng thì bao nhiêu năm nay vẫn hiểu cái ông thầy lên suốt ngày ra giả giảng đạo cho mình nghe về chính pháp của Phật, hóa ra lại chẳng khác gì một ông tà sư ngoại đạo, dùng tà pháp để lừa gạt người cả. Thế xong rồi nói đi nói lại thì tôi tính của tôi các cụ biết rồi, tôi bảo đi bảo lại với các Phật tử rồi nói chuyện với thầy. Cái thứ nhất thầy không có thời gian nhiều, cái thứ hai thầy là một con người là chỉ muốn giải quyết vấn đề, vào vấn đề chứ không muốn nghe các cụ kể chuyện lâm ly bi đát, chuyện gia đình nghe lắm buồn lắm, càng nghe nó càng ảo não ra, kể cứ ra hay răng rặc ra. Mà trời thì nắng nóng, công việc thầy thì lại nhiều, cho nên nói chuyện với thầy phải vào đề luôn, cần cái gì nói ngay, giải quyết cái gì phải vào sự việc ngay, chứ đừng có vòng vo tam quốc. Vì vậy xong rồi ngồi một chút rồi thì tôi mới nóng mắt, tôi mới quát ra, tôi bảo có gì thì nói ngay đi. Thế là mình quát cho một cái thì người ta càng sợ, chân tay nó cứ thế này. Khổ lắm cơ. Tôi thì nói thật với các quý vị là gì, tôi không khéo đâu. Con người của tôi là gì, chắc là sinh ra từ cái nơi vùng biên địa xa xôi văn hóa, cho nên là nó có thế nào thì giải quyết thế đấy, chứ không có cái chuyện là cứ khéo léo. Nói thật hay cuối cùng mình không làm được. Quát cho một cái chân tay người ta run lẩy bẩy lên, thì thấy người ta run rồi mình thôi được rồi, không cần phải nói nữa, thầy hiểu rồi nhá. Nói vài câu thế thầy hiểu rồi, bây giờ vào vấn đề là bây giờ là tóm lại là muốn con nó còn sống thì về với bà ấy gì. mà con nó chết thì tìm thấy xác được công an báo cho để tìm thấy xác về để chôn nói gì? Bảo vâng, thế thì được rồi, có cái thế thôi. Vậy bây giờ nhá, thầy dạy cho cái hướng dẫn nhá, cái phương pháp tụng kinh Địa Tạng. Về phát nguyện tụng kinh cho thầy 21 ngày. Nếu mà nghiệp nhẹ á, thì 21 ngày là nghe tin. Mà nặng á, thì vừa vừa thì 49 ngày, mà nặng thì 100 ngày. Nếu 100 ngày đọc tụng mà không nghe thấy tin tức thì xuống đây. Thì thầy sẽ xem xét lại xem phải như thế nào. Thế bảo phải tụng như thế nào, thế bảo thôi tụng như thế nào. Thời gian thầy cũng không có nhiều, thì chỉ nói sơ sơ thôi, còn xuống phòng thông tin. Các sư cô, các sư ông hướng dẫn cho bày đàn như thế nào và phải đọc tụng ra sao. Rồi tốt nhất thì chưa biết, muốn hiểu biết thêm và cho nó có niềm tin với Phật Pháp thì sang bên phòng lưu niệm của các cháu sinh viên thỉnh lấy cái đài. Có cái thẻ, ngày đó mới có 70 mấy bài giảng của thầy thôi, nghe đâu 72, 73 bài giảng thôi. Thỉnh lấy 70 mấy bài giảng đó về nghe. Lúc nào rối rối thì mở ra mà nghe, lúc ăn cơm mở ra cả nhà cùng nghe. Còn tối đi ngủ thì mở kinh Địa Tạng lên đọc, để trên ban thờ nhỏ nhỏ thôi. Đừng có mở to quá thì chồng nó không ngủ được, thì nó đạp cho. Đấy, tôi vừa cười vừa nói như thế để cho người ta đỡ sợ. Cái mở nhỏ thôi, để cho thần linh thổ địa gia tiên họ cũng hoan hỉ. Thế là đi về, về đọc tụng được đúng ngày thứ bảy. Tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về, thế hay. Hơn 6 tháng trời bạt vô âm tín, tự nhiên nó mò về. Mò về nó gì? Nó quỳ xuống nó xin lỗi bố mẹ. Nó con do ngu si rồi thì thế này, nóng giận bố mẹ mới mắng, mà con hư bố mẹ mới mắng mà con bỏ nhà đi. Nay con biết lỗi về ăn năn. Chắc về mấy hôm sau đến pháp hội tháng 4 vừa rồi, đầu tháng 4 vừa rồi á. Thế nó nghe tin là mẹ nó đi pháp hội, tự nhiên nó lên nó xuống, nó xin mẹ, mẹ ơi cho con đi pháp hội với. Thế nó xuống nó dự pháp hội được cả 3 ngày. Đó, Phật Pháp nhiệm màu ở chỗ đó. Bồ Tát Địa Tạng nhiệm màu ở chỗ đó, ở cái tâm chúng ta phát ra. Nhất tâm thì sẽ cảm ứng. Có cầu sẽ có cảm và sẽ có ứng thôi. Chứ các quý vị đừng có đến cái gì cũng bảo thầy, thầy xoay với, thầy xét với, thầy có cái phương pháp gì không, phương pháp nào. Phương pháp ở chính chúng ta vậy. Phương pháp thầy có, thì phương pháp thầy có. Chứ nói phương pháp thầy không có là không đúng. Phương pháp có ở đâu? Đấy nè. Phương pháp đấy. Phương pháp để gì? Để cho gia đình được an vui hạnh phúc, để cho âm dương hòa hợp. Đó. Gọi là âm siêu dương, dương khánh đó. Hay là âm siêu dương thái đó. Ở đây phương pháp ở đây hết rồi. Có cái gì để cho ra đây hết rồi, không giấu cái gì cả. Không giấu giếm các quý vị bất cứ một gì nữa cả. Đấy. Vì thầy cũng đã phát nguyện là đời đời kiếp kiếp bất cứ ở đâu có chúng sinh khổ, ở đâu có Bồ Tát Địa Tạng thì ở đâu cũng có gì? Có thầy. Mặc dù sau này ở trong địa ngục A Tỳ chúng sinh tội khổ, ở trong đó có Bồ Tát Địa Tạng, thì ở nơi đó gì? Xin Bồ Tát Địa Tạng là cho con đi theo ngài. Ngài cầm tích trường, ngài rộng một cái thì con gì, con chạy sang con mở cửa ra cho họ ra. À, nếu ngài lên bục giảng á, thì con lên trước, con gì, con sắp xếp cho đại chúng là gì, đại chúng được ngồi vào chỗ ngồi gì, có hàng hàng lối lối, hướng dẫn cho họ tắt điện thoại di động trước khi nghe pháp nhé. Không nói chuyện, không ngủ gật khi đi, khi lên nghe giảng và khi tụng kinh nhé. Không đi giày dép vào nơi trang nghiêm thanh tịnh, nơi chỉ điện nhé, vân vân. Hướng dẫn trước cho họ và gì, ngài lên ngài chỉ có việc ngồi trên tòa giảng và giảng thôi. Tôi tình nguyện làm điều đó đời đời kiếp kiếp cho Bồ Tát Địa Tạng. Và lúc nào á, có cái trường hợp nào nhẹ nhẹ nhàng nhàng dễ giáo hóa, Bồ Tát bảo á, thôi con đến nơi đó để con thay ta, con gì, con giáo hóa, con dạy bảo cho họ biết quy tam bảo, biết hướng thiện đi. Ta dạo này nhiều việc quá, nhiều chúng sinh khổ đang chờ ta quá, những cái trường hợp nhẹ nhẹ giao cho con thì gì cũng y giáo phụng hành để đi vậy. Cho nên nay tôi mới ngồi đây nói chuyện với các quý vị đấy. Nếu không thế thì tôi đã đi Tôi đã chết lỏm củ tỏi hơn 20 năm trước rồi. Thì chết rồi mà, tôi đã chết rồi. Tôi chết mấy tiếng đồng hồ rồi các quý vị ạ. Hơn 4 tiếng đồng hồ tôi chết rồi, tôi đã được đi thăm quái âm, được đi biết cảnh giới của gì, của địa ngục rồi. Rõ ràng như ở trong những cái bộ tranh mà chúng ta xem, địa ngục biến tướng đồ không có khác, nó còn rùng rợn hơn, còn ghê sợ hơn. Tôi cũng đã gì, được biết các cõi trời cảnh giới, an vui hạnh phúc, tự do tự tại ra sao, cung vàng điện ngọc, uy nghiêm tráng lệ như thế nào, biết rồi. Trong khi chết tôi được đi để biết những cái đó. Các quý vị hay nghe thấy những cái chuyện người chết kể lại, người chết chết đi xong rồi sống lại, kể lại câu chuyện quái âm chưa? Các vị về đọc báo, dạo này ở trên báo nó có một cái bà cụ ở trong Sa Đéc. Có một bà cụ trong Sa Đéc, bà cụ sinh năm 1924. Quê gốc ở Bắc nhưng mà vào chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bà cụ gia đình ly tán và chạy, bây giờ bà cụ đang sống trong Sa Đéc. Hơn 20 năm trước thì bà cụ ấy bị tự nhiên là bà cụ ấy đêm ngủ một mình, cho nên tự nhiên là mặt mũi là sầm tối lại và bà cụ ấy gì? Bà cụ ấy chết. Bà cụ ấy chết thì sau khi chết và bắt đầu thì cái thần thức của bà cụ nó xuất ra khỏi xác. Bà cụ nhìn thấy cái xác của mình nằm ở đấy nhưng không thể vào được nữa. Thì bắt đầu là bà cụ ấy tự nhiên là được đi dạo một cái cảnh giới giống như ở trong địa ngục Đức Phật nói trong kinh, và giống như ở trong địa ngục Đức Chúa nói ở trong kinh thánh vậy, không có khác. Và vào đó đi một vòng xong rồi thì lại tiếp tục được một vị mặc quần áo trắng, một vị mặc quần áo thường dẫn bài đi. Tôi nghĩ rằng có khi là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí dẫn bài đi. Thì bà không kể là vị đó là Bồ Tát hay là ai, vì chỉ kể rằng thấy hai vị thánh, một vị thánh mặc quần áo trắng, là nữ quần áo trắng, tay cầm cái bình và cái cành cây, còn một vị mặc quần áo xanh. Thì tôi nghĩ rằng, tôi nghe như vậy, nghe câu đọc đến cái đoạn đó, tôi nghĩ rằng đấy chắc chắn, gần như chắc chắn là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Thì xem trên cái bức ảnh của cụ chụp ấy, thì nhà cụ có thờ một cái bức ảnh Địa Tạng, thì biết là cụ theo Phật. Trên cái bức ảnh cụ chụp ngay bên cạnh văn thờ nhà cụ ấy, cụ kể lại câu chuyện đó. Hơn 20 năm trước đó thì có một cái bức ảnh Địa Tạng treo ở trên tường nhà, thì biết rằng là cụ là một Phật tử. Thì chắc chắn như vậy, hai vị Bồ Tát theo như lời của cụ kể thì vị nữ mặc áo trắng, tay cầm cái bình và cành cây, cành lá, vẩy cái nước vào cho cụ, thế là cụ ấy biết hết mọi cái, là cụ cứ thế cụ đi thôi. Thì tôi nghĩ tới Quan Âm, còn vị mặc quần áo xanh cầm bông hoa sen, cái thứ đó thì chắc là Bồ Tát Đại Thế Chí rồi. Dẫn cụ ấy đi thăm hết các cảnh giới địa ngục xong một cái và đưa lên trời. Cụ ấy xem cảnh giới các cõi thiên thai, cảnh giới ở trên cõi trời và gì? Cõi âm ti, tức là các cõi những người chết ấy, mà hồn chưa được siêu thoát á, họ sống cũng giống như chúng ta, giống như có làng mạc hàng xóm, láng giềng nhà cửa đầy rẫy như chúng ta này vậy. Chúng ta tin không? Mộ đó, Nghĩa Trang là khu phố đấy các quý vị. Cái khu dân cư đó, khu dân cư Quái Âm chính là Nghĩa Trang đấy. Đó. Nếu chúng ta mà chưa được giải thoát, tội cũng chưa đủ lớn để đọa vào ba đường ác đạo địa ngục là quỷ súc sinh đó, thì ở làm thế giới ma quỷ, mình gọi là quỷ thần đó, thì ở dưới cái thế giới đó cũng có nhà cửa làng mạc, giống như chúng ta này, không có khác vậy. Cho nên đưa cụ đi thăm một đoạn như vậy, cụ thăm thấy hết tất cả những người thân của cụ ngày xưa đã chết rồi, gặp hết. Có người thì bảo là đi đầu thai rồi, có người thì vẫn còn gặp ở dưới đó, có người thì bảo đang đọa trong đường ác cũng gặp, cũng thấy. Nhưng đặc biệt thì cụ không thấy có gặp ai lên trên cõi trời cả. Cụ chỉ nghe nói là có một số người đi đầu thai, còn một số người đọa trong đường ác, còn một số người phần lớn thì ở trong cõi âm phủ vậy. Rồi á, sau khi thăm hết như vậy thì bừng một cái thì cụ thấy một cái kể là thấy một cái luồng sáng tròn và nó xoáy từ trên đỉnh đầu của cụ nó xoáy sâu một cái, thế bắt đầu là cụ mở mắt ra thì lúc đó là đến gì mấy giờ sáng rồi, cụ chết từ đêm mà lúc đó là 9-10 giờ sáng, con cháu người thân đang bàn nhau cách gì làm ma cho cụ rồi. Thế là mọi người bảo chỉ cần chậm khoảng độ 30 phút hoặc 1 tiếng nữa là mọi người sẽ làm lễ nhập quan và cho cụ vào quan tài và đóng binh binh, đóng đinh lại và tùng tùng hinh hinh là ngày mai đem chôn thôi. May cho cụ. Nhưng từ khi tỉnh lại một cái thì bắt đầu là cụ tự nhiên ăn chay trường tuyệt đối và đi làm việc thiện. Có tiền hay là có sức khỏe, cụ thấy ai nghèo khó hay gia đình nào mà làm công việc gì cụ đến làm giúp, giúp xong thì đi về. Thấy những người nghèo, người khổ, người bệnh tật cũng đến giúp, giúp xong lại về. Đó. Cho nên cụ được gần hơn 20 năm nay, cụ được cái danh nghĩa giống như là một vị Bồ Tát ở trong cái khu vực dân thôn, ở trong khu vực cái khu vực làng của cụ ở trong Tô Sa Đéc. Viết lên báo Việt Nam Net còn hoài, các vị về tìm đọc. Mà phóng viên báo Pháp Luật Nhà Nước đăng tin chứ không phải là những cái tờ báo lá cải đâu, vớ bẩn đăng tin đâu các quý vị. Đó. Rồi mấy tháng trước cũng đọc thấy câu chuyện mà một cái ông cụ ở trong Nghệ An ấy, chết mấy ngày mấy đêm rồi, mấy lần chết rồi quay lại kể cái chuyện chết đi sống lại ở dân phủ, âm phủ và dân gian như thế nào. Thì các cụ tìm đọc có nhiều lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học hay đọc những cái quyển sách về sống chết, đặc biệt là những cái quyển về các pháp sư ở Tây Tạng, các vị Lạt Ma ở Tây Tạng, và những chuyện là câu chuyện về nói về cái việc sống chết, thần tiên. Tôi ngày xưa thích những cái đó. Bây giờ thời gian nó không nhiều, ngày xưa đi học thời gian nhiều hay đọc những cái đó. Đó. Cho nên các quý vị cứ yên tâm đi, cho dù thấy bên ngoài, vẻ bên ngoài chúng tôi khó tính như thế, nhưng mà trong lòng chúng tôi thương các quý vị lắm. Lúc nào cũng muốn cho các quý vị và tu tập và đi đúng với cái chính pháp của Phật đã dạy, để sau này nhắm mắt xuôi tay các quý vị mới biết rằng á, tôi là người thương các quý vị hay là người ghét các quý vị. Các quý vị bây giờ gần tôi thì khó, cũng một phần do tôi thì tôi tạo một cái khoảng cách để cho chúng ta thì không nhờn. Không nhờn là sao? Đối với thầy, các quý vị biết không? Cứ xem là xem. Một người thầy nào mà gần gũi chúng ta nhiều quá một vài lần là chúng ta gì? Chúng ta nhờn. Nhờn ở đây nghĩa là sao? Chúng ta rồi coi thầy như là gì? Như là một bà vãi, như một ông vãi vậy. Cái trường hợp này chúng tôi bị dính mấy lần rồi. Gần gũi với một vài Phật tử, chỉ cần một vài tháng, một vài năm sau một cái khác ngay. Và từ đó đến nay chúng tôi để giữ một khoảng cách nhất định. Các cụ có đến là gần tôi, mà cho dù giấu cho các cụ có mang cả một cái sấp tiền to đến vài trăm triệu đến cúng, cũng chỉ có một câu A Di Đà Phật và tổ chứng minh thôi, không có hơn. Và hôm qua mới cúng vài trăm triệu, hôm sau đến chào thầy, thầy cũng chỉ có một cái câu gật đầu, chỉ một cái gật đầu thôi, A Di Đà Phật nhẹ nhàng ở trong tâm thôi, chứ không có chuyện ôi cụ đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây thầy bảo, vào đây ngồi uống nước, dạo này thế nào, gia đình làm sao, vân vân, không có cái chuyện đó. Cho nên đây cũng là một cái kinh nghiệm. Từ vài năm trước cũng có một vài trường hợp Phật tử do đến cũng cúng tràng nhà chùa cũng lân mẫn, chúng tôi cũng gần gũi nhiều, cho nên là sinh ra cái tâm là gì? Là cúng cao ngã mạn, coi các Phật tử đồng hàng với mình ấy, không ra cái gì cả. Trên là thầy, dưới là mình, thậm chí có lúc gì nhất mình mới đến thầy. Cho nên cũng khiến ra nhiều cái hệ lụy không tốt đối với chính các Phật tử đó. Cho nên từ đó đến nay là chúng tôi có cái nhìn nhận lại. Cho nên là các Phật tử với chúng tôi bao giờ tôi giữ một khoảng cách nhất định. Nói trước như vậy để các vị biết được. Nhưng các quý vị nên biết rằng trong thực sự sâu thẳm ở trong thâm tâm của chúng tôi lúc nào cũng mong muốn cho các quý vị trở thành một người Phật tử chân chính, mong muốn cho các quý vị trở thành một người đệ tử Phật đúng với nghĩa là đệ tử Phật. Chứ không phải là đến chùa để cầu một cái gì đó danh vọng, danh văn lợi dưỡng tiếng khen, cầu là thầy quý, thầy coi trọng mình, điều đó không tốt đâu. Không tốt đâu. Rồi một ngày nào đó, nếu chúng ta cầu cái đó thì chúng ta đi lầm đường lạc lối đó. Cả thầy cả trò sau khi nhắm mắt xuôi tay đều dắt nhau vào trong ba đường ác đạo đó. Cho nên tu như vậy là hỏng rồi. Cho nên tu làm sao mà chúng ta phải tập xả ly. Đến những người thân chúng ta còn xả bỏ cơ mà, như chúng tôi bố mẹ, anh em ruột thịt còn xả bỏ vào chùa cơ mà. Chúng ta cũng vậy, đến vợ chồng con cái, cháu chắt nội ngoại cũng gì tập xả ly để dần dần để chuẩn bị cho một con đường riêng để đi về Tây Phương Cực Lạc cơ mà. Chúng ta níu kéo tình cảm ở thế gian làm gì? Cho dù đối tình cảm các quý với tình cảm của người thầy thì vẫn là tình cảm của thế gian. Nếu chúng ta nặng nề chúng ta vẫn không ra đi được. Phật đến rước các quý vị là ôi dồi ôi, thôi Phật ơi Phật đợi với, con còn muốn ở thêm vài năm nữa để con hộ pháp cho thầy con. Chỉ cần chúng ta khởi cái tâm con muốn ở thêm vài năm nữa để hộ pháp cho thầy con, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí liền quay lưng bỏ đi. Cơ hội chúng ta không còn nữa, lúc đó thiên ma nó đến rồi. Thiên ma nó bắt đầu hiện đến, nó bảo nó hiện là thầy đến, nó bảo cô thôi đi với thầy đi. Thì đi được vài bước rồi nó hiện ra nguyên hình, nó cười khà khà khà. Mày đã gì, mày đã dính vào bẫy của tao rồi nhá. Thế chết. Cho nên á, có tình cảm đặc biệt hay có cái niềm tin là tốt, nhưng mà có một cái tình cảm quá lớn vào một người thầy nào đó, kể cả tôi hay kể cả với bất cứ ai, đều là dính hết, mắc hết. Vừa qua, hôm nay chúng tôi mới nói, có một Phật tử thường xuyên viết thư cho chúng tôi, nói rằng quý lắm, đêm ngủ cũng mộng thấy chúng tôi, mệt ghê đó. 70-80 tuổi rồi, tu mà giải thoát đi, nhớ đến A Di Đà Phật đi, nhớ Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đi, nhớ đến Địa Tạng Bồ Tát đi, nhớ cái ông sư làm cái quái gì, ông sư nó có gì đâu mà nhớ. Suốt ngày. Hôm nay tôi cảnh tỉnh cho là biết là gì, lần sau hãy nhớ Phật thay bằng nhớ chúng tôi, coi chúng tôi là một cái người bạn đồng hành trên con đường đạo và nương vào đó để tu tập thôi. Kể cả tôi bây giờ cũng vậy, tôi không có nhớ một thầy nào, kể cả sư phụ của chúng tôi cũng vậy, kính trọng để trong lòng, noi theo cái tấm gương hiếu hạnh đức hạnh của các ngài để tu, chứ cũng không bám vào. Nếu bám vào đó sau này mình cũng gì chết tắc ở đó. Mục đích của mình là cầu sinh Tây Phương, sớm chứng được cái quả vị bất thoái chuyển. Có chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi thì cái tâm nguyện tôi nói với các quý vị lúc nãy ngày hôm nay đó, là ở đâu có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng thì ở nơi đó có một hóa thân của tôi để thị giả Bồ Tát đó. Muốn làm được điều đó thì phải đầu tiên là phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứng quả vị bất thoái chuyển mới có đủ thần lực để mà phân thân vô số như vậy. Còn bây giờ các quý vị biết, tôi duy nhất chỉ có một thân này thôi. Cho nên nếu bây giờ có người nào bảo là thầy Đạo Thịnh đang thuyết pháp ở dưới Hà Nội, xong rồi á, hoặc đang đi làm lễ cho Phật tử nào ở Xuân Mai á, xong rồi bảo là lễ xong bảo sẽ đem lên chùa cúng dường 50 triệu thì thôi bó tay đấy, không phải tôi đâu các quý vị. Tôi chỉ có một mình một thân này thôi. Nhưng tất cả việc làm ngày hôm nay, việc làm ngày mai và việc làm năm sau và việc làm cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bất cứ một việc thiện nào đều đem hồi hướng để cầu sinh trình độ. Thôi, cầu sinh trình độ rồi thì thôi nghỉ, hết rồi.